Thứ 9. Phẩm thọ học, vô học nhân ký. Ý có phẩm này là do trước kia đã nghe được ba châu khai thị, pháp, trụ và nhân duyên. Chúng đương cơ nghe xong, đều tin tự tâm, không còn nghi lời Phật dạy. Cho nên, hàng đệ tử thường thủ từ bậc vô học 500 người và 1.200 người đều lãnh thọ sự giáo hóa của Phật từ lâu, đều được thọ ký. Nghiệp đã an úy, yên vui ở nơi tâm của họ. Còn bậc hữu học thanh văn như A Nan, La Hầu La đều nguyện được thọ ký. Để mãn nguyện vọng của đại chúng và để thấy được lòng từ bi bình đẳng của Phật. Do đó đều riêng vì họ thọ ký, nhân đó mà đặt tên phẩm nên mới có phẩm này. Nhưng Phật tánh có ba thứ nhân: chánh nhân, duyên nhân và liễu nhân. Ba thứ nhân này được hiển bày thì thành Phật không còn nghi. Mỗi người vốn sẵn có đủ cho nên gọi là chánh nhân. Nhưng cần phải nhờ nơi giáo hóa và hàng tri thức khuyến phát rồi mới hiển bày Phật tánh, gọi là duyên nhân. Tự mình tin được liễu ngộ nên gọi là liễu nhân. Như Ngài Xá Lợi Phất, vân vân. Và cả năm người liễu ngộ được mau chóng là nhờ chánh nhân được thâm hậu vậy. Như 500 đệ tử dẫn chứng rộng rãi nhân duyên đời trước, để thấy rằng từ lâu đã lãnh thọ sự giáo hóa. Đó là cái duyên nhân đã được thành thục. Trong duyên nhân lại có thân cận và nhân duyên. Luật khởi tính nói rằng, hoặc thì hiện thân hữu, có nghĩa là bạn lành. Nay trong hàng hữu học và vô học, hoặc em hay con, đó là ở trong duyên nhân rất gần với Phật, nên không có cái lý chẳng được độ, cho nên đều được thọ ký hết. Mới thấy được tâm từ bi bình đẳng của Đức Như Lai, do đó phẩm này là tiếp theo của phẩm trước. Chánh văn 1. Bấy giờ, Ngài A Nan và Ngài La Hầu La nghĩ như vậy. Chúng ta tự suy nghĩ. Nếu được thọ ký, thời sung sướng lắm. Liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật. Đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con ở trong đây cũng đáng có phần. Chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời, người Atula trong đời. A Nan thường làm thị giả hộ trì tạng pháp, La Hầu La là con của Phật. Nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đủ. Lúc đó, hàng đệ tử thanh văn, bậc hữu học cùng vô học, 2.000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một phía. Giảng giải: Đoạn này thọ ký cho hàng hữu học, bởi vì học là đối vô học nên gọi là hữu học. Đó là hàng tân học tiểu thanh văn. Ngài A Nan là em của Phật, La Hầu La là con trai của Phật. Đây gọi là nhiếp thọ người thân. Do thấy 1.200 vị vô học được thọ ký mà còn sót hàng hữu học, cho nên khởi lên ý nghĩ thỉnh Phật. A Nan là bậc đa văn, La Hầu La là bậc mật hạnh, đều là hàng nội bí ngoại hiện. Hôm nay lại liệt bài nơi hàng hữu học, do vì các vị hữu học không dám trông mong được thọ ký. Trước đã đem việc thành Phật chẳng phải là trí phần của mình, nên không dám thưa thỉnh. Nếu không nhờ hàng Bồ Tát dẫn đạo, thì không mong gì Phật chỉ tên mình mà thọ ký cho. Để giải quyết lòng nghi của đại chúng, cho nên mới thị hiện nơi đây. do hai ngài làm bậc tri thức cho đại chúng. Này liệt hai vị vào chúng hữu học này. Nếu được thọ ký, thì tất cả đều được. Nên nói, lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đủ. Lúc đó, hàng hữu học và vua học gồm 2.000 người, do thấy ngài A-nan khởi thỉnh. Cho nên, tất cả một lòng đồng thỉnh Phật. Chánh văn 2. Bấy giờ, Đức Phật bảo A-nan, ông đời sau sẽ đặng làm Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Phương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật, hộ trì tạng pháp, vậy sao chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giáo hóa 20.000 muôn ức hàng hà sa các chúng Bồ Tát, vân vân, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Nếu có người ở trong muôn nghìn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, tính đếm số kể, chẳng có thể biết được. Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Phương đó được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà sa, các Đức Phật Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của ngài. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên đại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Này ta nói trong tăng, A Nan người trì pháp sẽ cúng dường các Phật, vậy sao thành chánh giác? Hiệu rằng Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật, cõi nước kia thanh tịnh, tên Thường Lập Thắng Phan, giáo hóa các Bồ Tát, số đông như hàng sa, Phật có oai đức lớn, tiếng đồn khắp mười phương, bởi vì thương chúng sinh nên sống lâu vô lượng, chánh pháp bội thọ mạng, tượng pháp lại bội chánh, vô số hàng chúng sinh đồng như các sông Hằng ở trong pháp Phật đó gieo nhân duyên Phật đạo. Giảng giải. Đoạn này nói về ngài A Nan là người đa văn, trì tạng pháp của Phật, trí huệ cao thâm, thông đạt tự tại, cho nên được quả hiệu như vậy. Ngài giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa Bồ Tát, đó là dùng pháp đại thừa để nhiếp hóa họ, thuần một không tạp vậy. Quốc độ tên là Thường Lập Thắng Phan, do vì thường dùng chánh pháp phá bỏ tà kiến, tôn thắng như tràng phan. Kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn, tức là pháp âm vang khắp cả mười phương. Thọ mạng không thể tính đếm, chánh pháp trụ đời hơn thọ mạng, là do sự ứng với pháp tánh thường trụ. Do ngài A Nan hộ trì tạng pháp của chư Phật, nên được chư Phật khen ngợi công đức của ngài. Bài kệ tụng ý như lời văn có thể biết vậy. Chánh văn 3. Bấy giờ, trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Giảng giải. Hàng Bồ Tát mới phát tâm nghe việc thọ ký cho ngài A Nan mà xin nghi ngờ. Đó là toàn khởi phát nhân duyên đời trước của ngài A Nan. Những chỗ nghi của họ là vì thọ mạng và pháp trụ đời lâu xa đến vô cực. Chánh văn 4. Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không Vương đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà A Nan hộ trì pháp của ta. Ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các Đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên đặng thọ ký dường ấy. Giảng giải. Đoạn này, Đức Thế Tôn phát minh nhân hạnh xa xưa của ngài A Nan để giải thích lòng nghi của đại chúng. Bởi vì ngài A Nan cùng với Đức Phật đồng thời phát tâm, nhưng Phật nguyện độ sinh nên siêng năng tinh tấn. Còn A Nan chuyên về đa văn nên nguyện thọ trì pháp tạng. Pháp tánh vô lượng nên thọ mạng cũng vô cùng. Thuần giáo hóa Bồ Tát nên cõi nước không có hàng nhị thừa. Bổn nguyện của Ngài A Nan như vậy nên quả báo cũng như thế. Trong hàng đệ tử của Phật, riêng hai ngài Mãn Từ Tử và A Nan là đặc biệt được thọ ký khác với đại chúng, vì trọng ở công đức trì pháp. Chánh văn 5. Ngài A Nan tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm. Chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng đặng điều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thuở quá khứ. Suốt thấu không ngại như hiện nay nghe, và cũng biết bổn nguyện. Khi đó, Ngài A Nan nói kệ rằng: Thế Tôn rất ít có, khiến con nhớ quá khứ, vô lượng các Phật Pháp, như chỗ nghe ngày nay. Còn nay không còn nghi, an trụ trong Phật Đạo, phương tiện làm thị giả, hộ trì các Phật Pháp. Giảng giải. Ngài A Nan do nghe Đức Phật thọ ký, lại thuật nhân duyên đời trước, liền có thể nhớ lại tạng Pháp của chư Phật ở trong vô lượng kiếp về thuở quá khứ, cũng biết được bản nguyện của mình. Như Ngài Thiện Tài ở trước lầu cát của Ngài Di Lặc, nghe tiếng khải móng tay, liền thấy trong ngôi lầu cát có vô lượng cảnh giới của chư Phật. Vậy mới biết pháp tạng của chư Phật là vật ở trong khuê cát của A Nan. Bài kệ nói phương tiện làm thị giả chính là tự biết bản nguyện của mình. Như vậy, không thể cùng với những người ăn năn lỗi trước và vui mừng cái được giác ngộ hôm nay. Để đồng hàng mà nói, nên thọ ký riêng khác với chúng là rất phải. Nhân duyên trong đời trước của Ngài A Nan như thế. Còn việc Ma Đăng Già trong Kinh Lăng Nghiêm là khởi điên đảo mộng tưởng ư? Chánh văn 6. Bây giờ, Phật bảo ông La Hầu La, ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật, hiệu Đạo Thất Bửu Hoa Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong 10 thế giới, thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử cũng như hiện nay. Đức Phật Đạo Thất Bửu Hoa đó, cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, nay ta thành Phật Đạo, thọ pháp làm pháp tử, ở trong đời vị lai gặp vô lượng ức Phật, làm trưởng tử cho kia, một lòng cầu Phật Đạo, hạnh kính của La Hầu. Chỉ ta biết được thôi, hiện làm con cả ta, để chỉ các chúng sinh vô lượng ức nghìn muôn công đức không thể đếm, an trụ trong Phật Pháp để cầu đạo vô thượng. Giảng giải. Đoạn này nói Ngài La Hầu La được thọ ký. Ngài La Hầu La là mật hành đệ nhất, nay được thọ ký thành Phật hiệu là Đạo Thất Bửu Hoa, do Ngài đi ở trên mật hành vi diệu mà cảm ứng tên hiệu như vậy. Câu làm trưởng tử cho Phật, là nói có thể gánh vác gia nghiệp. Ý tiêu biểu là sau khi thành Phật, lấy diệu hành làm đầu. Cõi nước thanh tịnh, thọ mạng, quyến thuộc, pháp trụ ở đời đều giống như Ngài A Nan không khác. Đó là để hiển bày hạnh văn, tư, tu đồng nhau. Huệ mạng luôn bình đẳng, nên quả báo cũng đồng. Lý của nó chung là như vậy. Chánh văn 7. Bây giờ, Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học 2000 người, chí ý hòa diệu, vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan, ông thấy bậc hữu học vô học 2000 người đây chăng? Vâng, con đã thấy. A Nan, các người này sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng. Rốt sao đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều đặng thành Phật, đều đồng một hiệu là bửu tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Sống lâu một kiếp, cõi nước trang nghiêm, thành văn, Bồ Tát, chánh pháp, tượng pháp, thảy đều đồng nhau. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 2000 thanh văn đây, này đứng ở trước ta, thảy đều thọ ký cho, đời sau sẽ thành Phật, cúng dường các đức Phật, như số trần nói trên, hộ trì tạng pháp Phật, sau sẽ thành chánh giác, đều ở nơi 10 phương, thảy đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đạo tràng, để chứng huệ vô thượng. Đều hiệu là bửu tướng, cõi nước cùng đệ tử, chánh pháp và tượng pháp, thảy đều không có khác, đều dùng các thần thông độ 10 phương chúng sinh, tiếng đồn vang khắp cùng, lần nhập vào Niết Bàn. Lúc đó, bậc hữu học cùng vô học 2000 người nghe Đức Phật thọ ký, vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng: Thế Tôn đèn huệ sáng, còn nghe tiếng thọ ký, lòng vui mừng đầy đủ, như được rưới cam lộ. Giảng giải: đây là thọ ký cho tất cả hàng hữu học. Chúng hữu học này đều là hàng tân học thanh văn. Họ khó so sánh với bậc vô học. Nếu chỉ đặc biệt được thọ ký, e rằng trong đại chúng sẽ hoài nghi. Thế nên, Đức Phật trước nói tâm ý các vị đó rất nhu nhuyến, thanh tịnh, tịch nhiên. Do đó, khi nghe diệu pháp, tự mình có thể bước lên cảnh giới vô học, xa sẽ được thọ ký. Trong đại chúng, chỗ chưa biết, do vậy Phật dạy A Nan, ông thấy bậc hữu học 2000 người đây chăng? Ý cho rằng có thể đã từng thấy tâm lãnh ngộ hiện tiền của đại chúng này. Dùng đây để thị hiện cho đó, để ngầm làm tiêu tan lòng nghi của chúng, rồi mới thọ ký cho họ. Do ở trong nhân hộ trì pháp tạng, nên thành quả hiệu là bửu tướng, nghĩa là lấy Phật pháp bảo tạng để tự trang nghiêm. Thọ mạng, cõi nước, kiếp số đều đồng nhau, vì nhân cũng đồng nhau. 2000 người này trước kia ở trong pháp chưa thấy có hành sự gì, có nghĩa là làm việc gì, cho nên khi thọ ký cũng đại lược, không có thọ ký riêng cho từng người. Văn của bài tụng có thể biết, nói lần nhập vào Niết Bàn, tức lấy ba thừa mà giáo hóa chúng sinh, đã được nghe thọ ký rồi, vui mừng hớn hở. Nên họ nói kệ tán thán Phật để tạ ơn.